Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Anh Quốc hiện được yêu cầu phải thanh toán số nợ lên đến hàng tỷ đô la và bảo đảm việc bảo vệ cho những người Âu Châu sống tại nước này sau khi Anh Quốc đã kích hoạt tiến trình ra khỏi Liên Âu. Các đòi hỏi Quốc hội Âu Châu theo sau việc Thủ tướng Anh khởi động Điều 50 của Hiệp ước Lisbon, theo đó bắt đầu thủ tục nước Anh rút khỏi Liên Âu trong thời hạn 2 năm. Thủ tướng Anh bà Theresa May cho Quốc hội Anh biết rằng nay là lúc ra khỏi Liên Âu và không còn có thể trở lại. Gareth Boham và Phan Bách tường thuật. Bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh đã xảy ra một trạng thái u buồn khi những người biểu tình tụ tập bên ngoài để thương tiếc cho việc chấm dứt cuộc hôn nhân giữa Vương quốc Anh và Liên Âu. Bên trong Hạ viện, Thủ tướng Anh Theresa May loan báo bà đã khởi động Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để bắt đầu tiến trình chính thức rút ra khỏi Liên Âu.
This is an historic moment from which there can be no turning back.
Đây là giây phút lịch sử mà không thể đảo ngược. Nước Anh rời khỏi Liên Âu. Chúng ta sẽ quyết định chính mình và với luật lệ của chúng ta sẽ kiểm soát mọi chuyện quan hệ đến hầu hết chúng ta và sẽ nhân cơ hội này xây dựng một nước Anh mạnh hơn, công bằng hơn, một quốc gia mà con cháu chúng ta hãnh diện gọi là quê hương của chúng.
Một văn kiện dài 6 trang giấy diễn tả về tiến trình sẽ diễn ra đã được trao cho các nhà lãnh đạo Âu Châu. Việc này cũng cho nước Anh thời hạn 2 năm hoàn tất các vụ thương thảo để kết thúc việc ra khỏi Liên Âu. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu là ông Donald Tusk bày tỏ sự thất vọng của ông.
Most Europeans, including almost half the British voters,
hầu hết người dân Âu Châu, trong đó cũng có các công dân Anh quốc, đều mong muốn là chúng ta sẽ đoàn kết cùng nhau, chứ không chia rẽ. Thế nhưng nghịch lý thay, có một số vấn đề tích cực trong Brexit khiến cho chúng ta là một cộng đồng gồm 27 quốc gia sẽ quyết tâm hơn và sẽ đoàn kết hơn trước.
Nước Anh sẽ hành động một mình và đó là một cái giá đáng kể về mặt tài chính đối với nước này. Các nhà lãnh đạo thuộc Quốc hội Âu Châu muốn Anh quốc thanh toán một hóa đơn với Liên Âu lên đến 80 tỷ đô la. Trưởng ban thương thuyết Quốc hội Âu Châu là ông Guy Verhofstadt nói rằng điều có thể xảy ra cho tiến trình Brexit được đảo ngược nếu 27 quốc gia còn lại trong Liên Âu đồng ý.
Naturally, it will never be the same. It will never be outside the union better than...
Đương nhiên là mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại như cũ, không bao giờ ở ngoài Liên Âu lại tốt hơn là ở bên trong cả, và đó không phải là vì Liên Âu sẽ trả thù hay trừng phạt, đó là về những giá trị cốt lõi của Liên Âu, của các hiệp ước và dự án giữa các nước trong Âu Châu. Cùng nhau chúng ta tạo thêm giá trị cho người dân các nước và cho mỗi công dân của chúng ta.
Còn Thủ tướng Đức bà Angela Merkel kêu gọi bà Theresa May hãy chăm sóc cho những người Âu Châu sống trên đất nước Anh.
For many people in Europe, Great Britain's intended departure from the EU is connected.
Đối với nhiều người tại châu Âu, ý định ra khỏi Liên Âu của nước Anh gắn liền với những lo âu rất cụ thể về tương lai cá nhân của họ. Điều này đặc biệt đối với người Đức và các công dân khác sống tại Anh. Vì vậy, chính phủ Đức sẽ làm việc cực lực để chắc chắn rằng hậu quả đối với cuộc sống hàng ngày của những người này càng nhỏ bé càng tốt.
Bên ngoài Âu Châu, Tổng trưởng Thương mại Úc, ông Steve Sobo, nhân cơ hội Anh quốc ra khỏi Âu Châu để trình bày ý kiến của ông.
We've seen, for example, with the EU that Australia's had a lot of constraint, especially around agricultural exports.
Chẳng hạn như chúng ta thấy với Liên Âu, nước Úc có nhiều ràng buộc đặc biệt về việc xuất cảng nông phẩm sang Liên Âu với mức độ về hạn ngạch thấp. Tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta có thể nhân cơ hội Brexit này để đẩy mạnh vấn đề và làm sáng tỏ càng nhiều càng tốt về mặt hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.
Tại nước Anh đã có những phản ứng lẫn lộn về việc bắt đầu tiến trình chính thức ly dị với Liên Âu. Đôi vợ chồng này ở tại thành phố Sunderland thuộc phía bắc nước Anh đã bỏ phiếu rời Liên Âu hồi năm rồi, cho biết nay họ cảm thấy hối tiếc.
Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khó chịu rồi, nói chi đến khâu thực hiện. Mọi phe phái đang tranh đấu về chuyện này mà bản thân họ còn không biết phải làm gì nữa.
Tôi không cảm thấy dễ chịu với những gì chúng tôi đang dính líu vào và tôi nghĩ là chúng ta nên có một cuộc trưng cầu dân ý khác.
Thế nhưng cũng có những người có ý kiến khác, như người phụ nữ này.
Well, my opinion, bring it on. I think it's a great thing.
Why?
Vâng, ý kiến của tôi là hãy xúc tiến việc đó. Tôi nghĩ đó là một việc làm lớn lao, bởi vì chúng ta nên được phép ra quyết định của chính chúng ta với tư cách là một quốc gia. Vốn là chuyện chưa từng xảy ra nhiều năm trước đây, và chúng ta không hối tiếc về quyết định ra khỏi Liên Âu.
Về phía Liên Âu, có lẽ giây phút cảm động nhất đối với Liên Âu đã được 44 tuổi này diễn ra khi Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ông Donald Tusk cho biết, khi ông nhận được tin tức của bà Theresa May xác nhận việc Anh Quốc chính thức ra khỏi Liên Âu.
There is no reason to pretend that this is a happy day. Neither in Brussels nor...
Không có lý do gì để giả vờ rằng đây là một ngày vui mừng cả, chẳng phải tại Brussels mà cũng chẳng tại London. Không có gì chiến thắng trong tiến trình này và tôi muốn nói về cả hai phía. Chúng tôi mất bạn, cảm ơn và tạm biệt.
Thank you and goodbye.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.